Cảm ơn quý vị và giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Xin được chào Tiến Dũng đang có mặt trên đường live của đài 1600. Hôm nay bạn có khỏe không Tiến Dũng?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gọi là chào Hoàng Tính. Cảm ơn anh Tiến Dũng, rất là khỏe anh.
Yeah. Yeah. Nghe tiếng bay trả lời là bạn biết rồi phải không? Thưa quý vị, trong cái chương trình Kinh tế Thị trường ngày hôm nay, chẳng lẽ lần đầu tiên thì Hoàng Tính xin được mời bạn gửi lời đến những cái thị trường chứng khoán hoặc là như thế nào đó, rồi xong rồi bạn nói những cái tin về kinh tế cho bà con ta nghe nè, đang nhiều người đó là đang đợi đó nha bạn.
Dạ vâng, cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều. Buổi sáng ngày hôm nay thì nói là thị trường chứng khoán rất là tốt, nhưng mà có con số như là về vàng thì giảm, nhưng mà mọi thứ khác thì hầu như là gia tăng. Nhưng có một cái mà lên giá thì quý vị không có thích lắm, đó là dầu thô. Hiện tại bây giờ Dow Jones nó lên đến 120 điểm, con số hiện tại là 16.911 điểm. Và Nasdaq thì lên 29 điểm và con số hiện tại bây giờ là 4.777 điểm. Và S&P 500 thì lên 15 điểm, con số hiện tại bây giờ là 1.995 điểm. T-note 15 là 2.09%. Dầu thô thì tăng khoảng gần 2 đồng rưỡi, một thùng dầu thô là 49 đồng 47 xu. Một euro hiện tại đổi được 1 đồng 12 xu, vàng thì giảm nhẹ, hiện tại một ao vàng là 1.143 đồng chẵn. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì hôm nay là 3.86%, tuần rồi cao nhất là 3.88%. Lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 2.85%, tuần rồi cao nhất là 2.92%. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 22.420 đồng, bán ra là 22.520 đồng. Vàng là mua vào 33.830.000 đồng cho một lượng, và bán ra là 33.900.000 đồng chẵn cho một lượng. Bản tin đầu tiên thì bản tin thật sự ra chính riêng Tiến Dũng cũng không vui nữa, mà Dũng nghĩ rằng quý vị cũng không vui, đó là dầu thô đang bắt đầu leo thang trở lại. Theo như Bộ Năng lượng của Hoa Kỳ đưa ra ngày hôm nay đó, thì họ cho biết rằng cái con số người xài xăng dầu tăng đột biến. Trong khi đó đó thì cái surplus thì nó lại giảm từ từ, tức là Hoa Kỳ bắt đầu siết chặt lại cái việc cái năng lượng. Trước đây thì Tiến Dũng nói là họ dư giả, mà đến nỗi những cái kho chứa dầu thô đó không còn chỗ nữa, và họ phải bắt đầu cắt giảm lại. Vì từ khi cái chuyện đó xảy ra đó thì nhiều cái công ty dầu thô đã bắt đầu lay off rồi đóng cửa vân vân, vì dầu thô bán ra quá rẻ. Thì bây giờ ngược lại, cái số người xài dầu thô và cái số xài xăng đó quý vị, và cái số dầu thô lại hạn chế, thì rõ ràng hai cái demand và supply nó chênh lệch một cái số lớn. Tức là cái supply thì ít lại, cái demand thì gia tăng, tức là cung và cầu, thì làm cho dầu thô đã tăng tốc, và họ cho biết rằng có thể vượt qua 50 đồng cho một thùng dầu thô. Và trước đây chúng ta 45 đồng một thùng dầu thô đó là chúng ta trả khoảng gần 2 đồng, tức là khoảng 1 đồng 95, 1 đồng 98. Thì bây giờ có thể chúng ta trả khoảng 2 đồng 20 xu nếu mà cái giá chính thức của nó hiện tại bây giờ, thưa quý vị. Và có thể rằng Hoa Kỳ giảm khoảng 1 triệu 200 thùng dầu thô cho một tuần. Đơn giản là như vậy, thì chúng thấy rằng cái con số giảm như vậy thì nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái người tiêu dùng. Thì theo cái công ty cũng như là Bộ Năng lượng của Hoa Kỳ đó, họ nói rằng không biết lý do tại sao họ lại giảm như vậy, nhưng mà chúng ta cũng thừa biết. Vì khi mà nó ảnh hưởng lớn cho các công ty gọi là sản xuất dầu hỏa, thì họ đã kêu ca trong những năm tháng vừa qua rất là thê thảm. Không biết rằng dầu thô sẽ lên được bao nhiêu, nhưng có nhiều cái lời bình luận của các nhà kinh tế gia đó, dù làm cách nào đi nữa, dầu thô sẽ lên một chút xíu, nhưng mà con số rớt giá của nó thì rất là cao. Tức là con số lên tạm thời thôi quý vị, nhưng mà cái số giảm cái giá của dầu thô trên thị trường đó là con số đó không thể nào tránh được. Có nhiều người nói rằng có thể dầu thô xuống khoảng 20 đồng cho một thùng dầu thô, nhưng mà chúng ta vẫn sống trong lạc quan, hy vọng là như vậy. Một bản tin kế tiếp thì liên quan đến gọi là cái tax haven. Quý vị thường nghe cái tax haven, tức là chúng ta đầu tư ở nước ngoài, chúng ta dư giả tiền, thì cái tiền vẫn nằm ở nước ngoài, thì cái đó gọi là cái tax haven. Chúng ta không có trả thuế cho cái quốc gia chúng ta đang sống, mặc dù chúng ta sống Hoa Kỳ, nhưng mà chúng ta làm việc nước ngoài, dư tiền đừng đem vào Hoa Kỳ, đem Hoa Kỳ chúng ta đóng thuế rất nặng, thì chúng ta để về nước ngoài. Và điều này thì thật sự ra không khuyến khích của Hoa Kỳ, chính phủ Hoa Kỳ không khuyến khích, nhưng mà 500 công ty lớn nhất hiện tại giờ của chúng ta gọi là SP500 đó, tất cả những công ty này, tất cả thôi cho hầu hết nha quý vị, là đã giữ số tiền mà gọi là tax haven, tức là cái số tiền ở nước ngoài đó, cái lợi nhuận đó lên 2.100 tỷ, tức là 2.1 trillion dollars, một cái số tiền khổng lồ. Nếu mà đem số tiền này vào nước mà đóng thuế đó, thì con số tiền nó lên đến khoảng 620 tỷ Mỹ Kim. Nếu mà chuyển về nước, các quý vị, ở đó con số tiền khổng lồ. Riêng về cái Apple không thôi đó, là số tiền họ giữ ở nước ngoài đến 181 tỷ Mỹ Kim. Nếu mà con số này đem vào Hoa Kỳ đóng thuế đó, là khoảng 59 tỷ Mỹ Kim. Wow, một con số tiền phải nói là không phải là nhỏ. Riêng về General Electric, tức là GE đó, họ giữ nước ngoài khoảng 119 tỷ Mỹ Kim. Rồi ngay cái Microsoft cũng vậy, được 108 tỷ Mỹ Kim. Rồi ngay cái Pfizer là cái công ty mà làm về thuốc men đó, cũng đến 74 tỷ Mỹ Kim. Và đa số công ty này dư một số tiền khổng lồ ở nước ngoài. Và theo những con số mà các nhà gọi là điều tra của Hoa Kỳ về sở thuế đó, họ cho biết rằng trong 500 công ty đó, thì có khoảng 358 công ty đã có số tiền, những số công ty này đó là có số tiền lớn ở nước ngoài. Là so với S&P 500 á, mà 358 công ty đó là nó chiếm đến 72%. Phải nói là con số không phải là nhỏ. Và một bản tin nữa thì có liên quan đến về bác sĩ hay đi khám bệnh. Chúng ta không thể tưởng tượng được cái con số tiền mà chúng ta phải trả cho viện phí hay là bác sĩ phí đó. Có số chênh lệch vô cùng khác, mà nhiều người họ khuyến khích rằng chúng ta nên không phải không nên chọn, nhưng mà thật sự là chúng ta đi bác sĩ không bao giờ chúng ta vào hỏi bác sĩ rằng hôm nay thử máu bao nhiêu tiền gì bác sĩ, hay là chúng ta hỏi là hôm nay khám sơ sơ về bao nhiêu tiền. Cái bill nó gửi ra nó hoàn toàn nó khác nhau vô cùng. Riêng về ở New York không thôi đó, quý vị đi thử cái cholesterol đó, thử về mỡ trong máu hay là máu trong mỡ đó, thì từ cái giá nó từ 14 đồng đến 1.070 đồng, quý vị có thể rớt vào những con số trong cái khoảng cái price frame 14 đồng đến 1.070 đồng, tùy nơi quý vị đi khám bác sĩ. Và họ cho những con số rất là nhiều, cái thành phố cũng rất là nhiều tiểu bang, nhưng mà riêng về Texas chúng ta, cái range mà đi thử gọi là mammogram đó, thử ung thư vú rồi vân vân, thì từ 50 đồng cho đến 1.045 đồng. Nhưng mà hai cái dấu ngoặc được mở ra và đóng lại đó là ăn thua cái lương tâm của người thầy thuốc. Vậy thì ở Chicago cũng vậy nữa, cái range như vậy đó, thì dù đi khám bác sĩ và routine đó, đi vào thử máu, check up, đo máu, đo tim vân vân, thì cái range nó từ 50 đồng cho đến 423 đồng. Cái lý do tại sao mà cái giá cả nó nhiều như vậy thì thật sự ra có một cái bài bình luận rất là dài, nhưng mà tôi cũng không có đủ thời giờ để gửi quý vị. Nhưng quý vị nên nhớ cái số tiền chúng ta bác sĩ, khi chúng ta bác sĩ này 50 đồng, bác sĩ kia thì 70 đồng, thì cũng tùy theo bác sĩ mà thôi. Và một bản tin kế tiếp thì bản tin này quý vị nên lưu ý với con em của mình, đặc biệt về những đứa trẻ trên từ 17-18 tuổi trở lên, cái dạng teenager. Quý vị không biết là ngay chúng ta đang chơi game gì trên một cái phone, cái smartphone, mà những cái game đó đem lợi nhuận khổng lồ cho những cái công ty mà làm được những cái game đó, mà nó được dùng cái từ gọi là fantastic sport, một cái trò chơi rất là hấp dẫn mà nó thu hút hàng triệu người, tới khoảng 56 triệu người dân Hoa Kỳ hiện tại bây giờ đều addicted, tức là đặt ghiền những cái game như vậy. Chứ thấy nào là Candy Crush, rồi nào là những cái game đánh nhau, rồi mua súng, mua đạn, mua dao vân. Những cái game đó thật sự chúng ta nghĩ là cũng cái game chơi cho vui, nhưng thật sự sau lưng nó hình thức là gamble. Vì theo những con số điều tra ra đó, thì những cái game này chúng ta phải mua những cái mặt hàng này bằng tiền của chúng ta, bỏ credit card vào, vân vân. Có con số đưa ra đó là khoảng 19% người đàn ông là chơi cái game gọi là Fantastic Sport. Trong đó có 9% là phụ nữ. Đàn ông hình như là hơn gấp đôi cái số người gọi là cờ bạc hơn người phụ nữ. Và trong cái số 56 triệu người dân Hoa Kỳ chơi game này đó, trong đó có 10 triệu em teenager. Không biết con em chúng ta có vướng vào hay không, quý vị nên cẩn thận. Con số này đưa ra nữa thống kê là có những người làm income trên 50.000 đó, là 16% những người này đã vướng vào cái game này, nghiện game. Trong khi đó 10% những người làm ít hơn 50.000 cũng nghiện game, tức là người trên 50.000 một năm cũng thua tiền, người dưới 50.000 một năm cũng cháy túi. Vậy thì chúng ta nên cẩn thận, một con số đưa ra rất là rõ ràng. Mỗi năm như vậy đó, thì những cái Fantastic Sport này đó đã lấy được của người dân Hoa Kỳ đến 18 tỷ Mỹ Kim. Nếu mà chúng ta đưa một cái con dấu hỏi thiệt lớn đó, chơi game giải trí thì làm sao mà cái công ty này có 18 tỷ? Vậy thì lý do 18 tỷ từ đâu ra? Trong khi đó thì những người chơi sport, tức là chơi bắt độ đá banh, bóng đá, football v.v. mỗi năm như vậy đã thu lợi vào là đến 140 tỷ. Riêng về vé số không thôi đó là 70 tỷ Mỹ Kim. Vậy thì quý vị nên nhớ, các bạn chúng ta chơi game đó, thì chúng ta nên cẩn thận. Vì đôi khi chúng ta lấy cái credit card hay lấy tiền, mua tiền online hay trả bằng cái Monogram, trả bằng những cái thẻ khác đó, hay là thì chúng ta nên cẩn thận cái thú vị, vì cái dướng vô cờ bạc rồi đó thì rất là khó, mà chúng ta nên nhớ cờ bạc là bạc thân bận. Bản tin kế tiếp thì liên quan đến Volkswagen. Quý vị nhớ những cái ngày vừa qua thì phải nói là sóng gió liên tục, ngay cả bà Thủ tướng Đức và Angela Merkel bà nói rằng mặc dù Volkswagen có bị thê thảm nhưng mà không ảnh hưởng đến cái nền kinh tế của Đức. Nhưng mà cái bản con số đưa ra có thể sẽ ảnh hưởng chứ phải không? Vì ngày hôm nay cái người đứng đầu của công ty làm xe, người CEO đó, đưa ra một cái quyết định rằng có thể một cái sự layoff rất là lớn, một cái huge cut cho cái công ty này. Và ông đã gửi ra một cái message đến 20.000 nhân viên của công ty làm xe Volkswagen và nói rằng các bạn có thể cuốn gói về nhà nghỉ một thời gian, vì hiện tại bây giờ công ty này đang bị rắc rối rất là lớn. Và ông cũng nói rằng khoảng đầu tháng 1 năm 2016, cái con số gọi thu hồi để mà sửa lại đó sẽ bắt đầu được đưa ra. Hiện tại bây giờ họ cũng đang ngồi bàn tính tiền bạc, rồi làm tính làm cách nào để mà thu hồi những cái xe này. Nó đến 11 triệu chiếc xe là cái thú vị, không phải là con số ít. Và không biết công ty này trong tương lai có còn đứng vững hay không. Một bản tin kế tiếp, một bản tin cuối cùng, chứ đừng nói ngắn gọn vì không còn thì giờ. Quý vị nào mà có mua cái chiếc máy bay mà gọi cái tròn hay là máy bay không người lái đó, mà để mà quay phim, chụp hình gì đó, chúng ta nên cẩn thận. Vì ngày hôm nay, gọi là Cục Hàng không Liên bang của Hoa Kỳ đã phạt một cái công ty, nó tên là SkyTeam International, 1.900.000 Mỹ Kim. Cái lý do, công ty này đã thực hiện 65 lần bay những chiếc xe cái tròn không người lái từ tháng năm 2012 đến năm 2014, và hầu hết những cái chuyến bay mà họ thử nghiệm như vậy, họ làm việc như vậy đó, thì họ không có thông qua FAA, tức là Cục Hàng không của Liên bang. Và Liên bang nói rằng đây là cái sự rất là nguy hiểm đến những chuyến máy bay gọi là dân dụng, và họ quyết định đưa một cái giấy phạt 1.900.000. Đây là cái phạt lớn nhất của một cái công ty gọi là dân sự mà từ trước đến nay chưa bao giờ Cục Hàng không đã phạt như vậy. Tí Dũng nhắn gửi, nếu quý vị nào mà làm về cái ngành router, mà chúng ta muốn quay một cái phim cho một cái nhà xung quanh để cho khách hàng coi dễ đó, thì chúng ta nên thiệt là cẩn thận. Khi mà FAA mà phạt đó là phải nói là cháy túi cái thưa quý vị, vì họ phạt không phải là nhẹ. 1.900.000 Mỹ Kim một công ty nhỏ nhỏ như vậy đó thì rất là thê thảm. Vì nên nhớ, khi ta chơi cái game này hay là dùng cái game này trong business đó, thì chúng ta phải gửi một cái thơ xin phép đàng hoàng để biết rằng cái khu vực chúng ta không có chuyến bay nào qua, hay là lúc giờ nào chúng ta nên không nên bay, vân vân. Nếu chúng ta không tuân thủ thì chúng ta sẽ trả một cái giá thiệt là mắc đó, quý vị. Xin trở lại hoàn tính.
Cái thú chơi máy bay cũng là cái thú của Hòa Tính, mà giờ chắc nghe tin này chắc phải đình chỉ lại, hoặc là tìm một cái nơi vắng vẻ, hoặc là cảm thấy là mình có thể an toàn để mình điều khiển được cái chiếc máy bay theo cái sở thích của mình, thì chắc có lẽ là cũng phải cẩn trọng rất là nhiều.
Anh Hoàng Tính ơi, cái này anh họ không có nói là máy bay không người lái là không phải là như bài mà anh xếp bằng giấy mà phóng lên thì ok, anh chơi được không sao.
Máy bay xếp bằng giấy là hồi lúc nhỏ xíu à. Ngày xưa còn bé
cũng không người lái hả, phải không?
Ngày xưa còn bé còn thơ, chắc là Tiến Dũng và Hoàng Tính và quý vị có một thời tuổi thơ xếp giấy máy bay bay lượn đó, cũng vậy đó. Xong xuôi lớn lên chút xíu thì chơi máy bay, đổ xăng đổ dầu vô rồi bay bên Việt Nam rồi qua đây, cũng rất là thích lắm. Nhưng mà giờ nghe bản tin này thì chắc có lẽ là khi mình muốn bay cũng phải dòm trước ngó sau trước khi muốn bay, phải không Tiến Dũng?
Dạ vâng, đúng như vậy đó anh. Nếu chúng ta không cẩn thận thì chúng ta sẽ bị phạt, mà phạt thì rất là cao đó.
Dạ vâng, cảm ơn Tiến Dũng với phần trình bày rất là nhiều, và hy vọng là trong thời gian sắp tới thì cái tình trạng mà xăng dầu của chúng ta thấy là lúc 3 hồi trồi lên 4 hồi sụt xuống, 1.99 hôm nay, qua bữa sau 2.29, ôi đủ giá hết. Hy vọng là nó cũng sẽ ổn định để cho chúng ta yên tâm mà chúng ta làm việc. Cảm ơn bạn rất là nhiều nha. chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong đình lần sau.
Dạ, cảm ơn Hoàng Tính, cảm ơn quý vị rất là nhiều đã lắng nghe anh em chúng tôi trong chương trình buổi sáng ngày hôm nay. Không quên chúc quý vị có một ngày thứ tư vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng, cảm ơn quý vị.